Monsieur Tang, permettez-moi une question. J'ai accompagné il y a plusieurs mois mon frère dans la mort. Et j'ai ressenti plusieurs éléments. Il y a des choses pour lesquelles je ne comprends pas. Et on discutait hier avec quelqu'un. Et j'aimerais peut-être avoir votre point de vue. Lorsqu'on accompagne quelqu'un dans la mort comme ça, on a à vivre les cinq dépouillements. Dépouillement d'Itit, dépouillement de l'habit, dépouillement de l'amour, dépouillement de jusqu'au rejet. Et à certains moments donnés, j'avais l'impression que mon frère était accompagné par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est possible ou si on doit vivre ce phénomène-là tout seul?
Thầy, con có có người em chết thì con có đưa đám tang và con có đi theo cái phần xác từ lúc đầu cho tới lúc chôn thì con có nhiều thắc mắc là con lúc mà con có làm tất cả những cái lễ nghi mà như là tẩm xác các thứ cho em con gì đó thì con tưởng là con đưa em con đi nhưng mà con cảm tưởng như có người khác đưa em con đi chứ không phải là con. Thì con xin thầy cho biết là cái sự việc đó như thế nào.
Bởi vì mình là người tu thiền còn cảm động hơn người thương là người thường là tại sao mình muốn cứu phần hồn của em mà.
Tu es un pratiquant spirituel, la différence entre toi et un pratiquant spirituel et les autres c'est que ce sera plus vrai, plus sensible parce que tu voulais sauver l'âme de ton frère.
Trên cái đó cũng cảm động được thần linh.
Et ceci peut pousser le monde invisible.
Trong lúc đi đưa đó, mình cảm động được thần linh, thì thần linh cũng giúp đỡ cho phần hồn của em mình phần nào.
Et quand tu accompagnes ton frère comme ça, le monde invisible a tout a été touché et il a pu aider l'âme de ton frère.
Cho nên người em cũng có cơ hội đi thanh lập thanh nhẹ hơn người thường.
Et ton frère aura l'occasion d'être allé dans un endroit plus léger que quelqu'un d'autre.
Cho nên người tu có lòng tu đi tới đâu có thể đem sự bình an cho người khác là vậy.
C'est pourquoi un pratiquant spirituel, n'importe où il va, il peut amener la paix aux autres.
Cho nên phần hồn nó được những người mà có thiền đi đưa mừng lắm.
C'est pour ça que quelqu'un qui est décédé, s'il a été accompagné par des pratiquants spirituels, il sera très heureux.
Không có gì quý hơn là con người tu tự thức.
Il n'y a rien qui est précieux qu'un pratiquant spirituel qui se réveille spirituellement.
Et khi mình tự thức là cái điện năng mình nó dồi dào, cái từ quang mình nó sáng lạng hơn người thường.
Parce que quand tu réveilles spirituellement, ton aura est beaucoup plus important et ton aura est beaucoup plus intense qu'une personne qui ne pratique pas la méthode.
Cho nên người chết ta cần những người đó. Khi mà những người đó đi ngang, người ta chỉ mượn một chút hào quang của người đó, họ có cơ hội lên hồi.
C'est pour ça que ces personnes décédées, ces morts, il a beaucoup besoin de ces petites auras-là. Il suffit qu'un pratiquant spirituel passe, il a besoin d'emprunter un petit peu de cette énergie-là pour avoir l'occasion d'avancer, de réincarner.
Cho nên những người tu về vô vi mà đi vô chùa, những chỗ nào mà thờ vong linh, mình thấy cái đầu mình nặng, thì những phần hồn đó nó sát tới.
C'est pour ça que...
Xin xỏ một cái phần sáng của mình.
C'est pour ça que les pratiquants spirituels, quand ils rentrent dans les pagodes ou les églises, ils se sentent toujours lourds au sommet de la tête, parce que ces âmes errantes, là, ils veulent demander un peu d'énergie.
Có cái đó làm cho họ ấm.
avec un peu d'énergie comme ça, tu peux réchauffer l'âme de la personne décédée.
Monsieur Tang, quelle est la meilleure attitude à prendre à ce moment-là? Est-ce qu'il faut rester ouvert? Est-ce qu'il faut concentrer notre énergie ou se tenter nous-mêmes de rester plus attentif?
Như vậy trong những trường hợp đó thì con phải làm sao? Con phải cởi mở hay con phải đóng lại hay là con phải làm sao?
Không cần mình phải phát triển cái tâm từ bi của mình, niệm Phật độ tha.
Toscala,
niệm Phật là giữ lấy phần quân bình của mình và ánh sáng mình sẽ tỏa cho họ. Người chết nó lạnh lắm, nhờ cái đó nó ấm.
Toscala, il faut que tu propages ta compassion. Il faut que tu places les mots Namo Zidafat pour aider les autres. Et parce que l'âme errante, l'âme décédée est très froide. Il a beaucoup de besoin de réchauffement de ton amour, ton énergie. Par contre, il faut placer les mots Namo Zidafat pour avoir gardé ça.
Như thăm người bệnh cũng vậy, tập trung ngay chỗ này, sau sơ hồn mình có concentration ở đây, nhìn người bệnh.
La même chose, quand tu viens visiter une personne malade, tu as pratiqué beaucoup l'exercice de la concentration de l'énergie. Quand tu viens visiter malade, il suffit de concentrer ici et regarder le malade à travers, entre les deux yeux.
Moi, là, ça fait 15 jours, là, j'ai mal ici, jour et nuit, là, ça fait comme un trou, et puis, est-ce qu'il y a de quoi que je pourrais faire d'autre, ou de plus, ou de mieux? Bien, est-ce que ça va passer? Est-ce que je peux me concentrer plus pour que ça passe, pour que, bon.
Từ 15 ngày nay, con đau trên đỉnh đầu thì con xin hỏi thầy là con phải trụ nhiều hơn để cho nó qua đi hay là con phải làm sao?
Cứ sơ hồn nhiều nó sẽ qua đi.
Il faut que tu fasses beaucoup l'exercice de la concentration trois énergies. Et ça va passer.
Ăn ít chút, ăn rau nhiều hơn.
Et surtout manger peu, surtout manger seulement les légumes. Beaucoup plus de légumes.
Thưa thầy, con còn có một bệnh xấu khác nữa là con ưa thức dậy ăn đêm.
Bởi vì con làm nó lộn xộn, cái điện năng trong cơ tạng nó đừng, nếu điện năng cơ tạng mình nó đúng á, thì cái giờ mình ngủ là nó thích hợp với điện năng của vũ trụ, giờ ngủ êm ả. Từ khi mà điện năng của vũ trụ người ta chuyển lên mạnh thì mình thích, đó mới đúng. Còn con đi giờ ngủ con ăn là trật rồi, trật hết rồi, bây giờ thanh lọc làm lại cái chấn động trong đó cho nó phù hợp với chấn động của vũ trụ. Cuộc sống của mình với vũ trụ là một, thấy vậy chứ không có sự quan chiếu bên trên làm sao mình sống. Mà mình cái điện năng của mình nó đi trật hết rồi, cái vipassana trật hết rồi, bây giờ làm lại khối thần kinh tốt. Chứ nhiều khi đổ tánh khùng giận mà không biết giận cái gì, mà không biết giận ai, làm lộn xộn. Bây giờ con thanh lọc một kỳ đi, tự nhiên nó nhẹ lại, rồi con ăn rồi gym đồ đàng hoàng tốt, rồi từ đó con thấy mình với vũ trụ là một, không có để điện năng của mình lộn xộn được. Tối là phải ngủ, sáng là phải thức, nó rõ ràng minh bạch vậy mới được. Con làm nó còn lực, nếu con không làm lần lần nó đi tới hai mặt nám hết, hai bên mặt sẽ nám hết, xui dữ lắm. Thanh lọc kêu Mỹ Kim mua thuốc thanh lọc đi hả, Mỹ Kim nữa đó, cô đó thanh lọc nhiều lắm á, giờ cô khỏe rồi. Mình cần thiết mình tu là để tập trung cái điện năng nó phát triển theo cái chiều hướng của cuộc sống. Thì mình làm ngược lại cuộc sống không được, hư hết rồi.
À, con kính chào ông Tám. Con xin phép hỏi ông Tám một vài câu hỏi. Dạ là con chỉ mới biết phương pháp tu vi 3 tháng nay thôi. Mà khi con tập thì sợi hồn thì hôm nay con thấy rằng tự nhiên như con nghe cái tiếng tim nó đập ở trên cái đỉnh đầu. Thì con không biết cái đó là...
Cái đó tốt nên chú ý cái phần đó cho nó đập nhiều chừng nào nó mở chừng nấy. Cái điển mà lên bộ đầu khó lắm, có nhiều người tu mấy chục năm không lên à. Thì nó bị bận rộn lo âu bên dưới, nó không phát triển ở bên trên. Khi nó đập bên trên nó con mới chứng minh là bộ óc con được phát triển. Khi mà phát triển rồi con mới sử dụng được, sử dụng sáng suốt, càng ngày càng thanh nhẹ.
Mà con cũng có một cái điều là khi sơ hồn á, thỉnh thoảng thì con lại có cái cảm giác như nó có một cái gì tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái xương sống á. Rồi có khi nó tê tê nhẹ nhẹ ở đằng sau cái đầu nữa. Mà con cũng không biết cái đó là cái gì.
Cái đó nó đương lập lại trật tự luồng điển của con. Nếu tốt có cơ hội con thành lập nó nhẹ hơn, sẽ nhẹ hơn nữa. Con thấy khác liền à. Thấy trong người khác liền. Thành lập nó sạch sẽ. Cái đó cái điển trượt nó không có rị mọ trong cơ thể được nữa. Nhẹ lên. Dễ sáng hơn.
Con xin phép hỏi thêm là khi làm pháp luân chứa minh á, thì hồi đó mấy tháng đầu, một tháng đầu á, thì con làm được đúng, đếm đúng từ 1 đến 12 cho đến 1 đến 1 chấm dứt. Mà sau này thì con đếm chừng một chút thì con quên mất và con ngủ luôn rồi.
Nhẹ rồi, nó nhẹ rồi nhưng mình phải duy trì, bởi vì mỗi ngày con còn ăn đó. Phải duy trì cái pháp thở đó để cho nó giải cái trượt cũng như cái phong thấp, không có tấn công mình được. Phương pháp đó là làm cho khỏe và tạo sự kiên nhẫn, thanh lập bộ gan luôn. Thì vận khí gan tim thận nó điều hòa. Khi mà con làm pháp luân, ngồi làm pháp luân thường chuyển, nó rút bộ đầu nhẹ. Lúc đó con mới quên chuyện đời. Con hồi trước con nói tôi ghét ai, tôi ghét bà này, bây giờ con hết ghét bà rồi. Thấy bà đúng là được rồi, không có gì hết.
Con xin hỏi thêm là gần như 10 năm nay con ngủ, thì trong giấc ngủ con luôn luôn con bị nằm chiêm bao, thì con không biết tại là sao
nữa. Thần kinh con chưa có trật tự, chưa ổn định. Cho nên bây giờ con thanh lọc, học cái cách ăn uống ổn định và thiền đầy đủ, mặt mày tươi sáng và tâm tư thay đổi. Cái đó là vàng không đổi, không có tiền mua không được đó. Con làm rồi con mới thấy có tiền mua không được. Hồi trước tôi ngủ chiêm bao thấy tùm lum, bây giờ tôi khỏe quá, mặt mày tôi tươi quá, mắt tôi sáng. Hết động loạn. Động loạn thấy chim bao, ăn bậy động loạn thấy chim bao, ăn mất trật tự cũng thấy chim bao.
Con xin hỏi thêm một câu cuối cùng nữa. Là cái này là riêng thôi, là thí dụ như trong gia đình của mình họ không có phản đối con về tập theo phương pháp này, nhưng mà thí dụ như bây giờ có một cái dịp mà con muốn đi một cái nơi, trong khi người thân trong gia đình con thì muốn đi một nơi khác, thì con đang phân vân là không biết nên theo ý của con hay là nên chiều theo ý của người.
Mỗi người ta có cái duyên của họ, mình không có nên cản cái duyên người ta đang phát triển tới đó, thì phải để người ta phát triển. Mình không nên cản người ta và không có nên chê bai người ta. Mình thấy cái phương pháp làm có thể hữu ích cho chính mình thì mình cố gắng mình làm. Mình làm có đúng không? Đúng thì nó phát triển, thì trong lúc đó mình phát triển mạnh hơn đối phương thì mình hút đối phương chứ. Mà có đối phương mà phát triển mạnh hơn mình thì nó hút mình chứ. Phải không? Đi tìm sự thật mà. Tùy cái duyên của mọi người, không nên cấm cản người ta.
Con xin cảm ơn Tám.
Không có gì.
Thưa chào thầy. Dạ con có đề đều muốn xin hỏi thầy có hai việc, có một việc cũng hơi lâu rồi đó. Khi con mới mổ xong khoảng tháng, cái con đi vào cái nhà nghỉ mát ở trong rừng sâu lắm, gần cái bờ hồ. Thì nửa đêm con vẫn mở băng thầy nghe con niệm Phật. Thì trên cái giường của con á, có nhiều chỗ lúng lắm. Là con biết có sự hiện diện của khối âm tới. Thì con tiếp tục niệm Phật thêm. Con nói thì chúng ta cùng niệm Phật, cùng tu. Thì đêm đó em, thì ngay cái lúc đó, cái phòng kế bên con á, có người la chạy ra ngoài. Họ nói họ thấy con đi vào bóp cổ họ. Mà lúc đó con đang thiền, con đang nghe băng, con đang niệm Phật. Cùng lúc đó mà tại sao người ngủ kế bên phòng thấy con đi vô bóp cổ họ? Khi đó là một việc xa rồi, khoảng 6 tháng trước. Bây giờ thì con mới dọn qua cái nhà mới con ở. Thì nửa đêm con cứ nghe gõ cửa, gõ vô vách tường ở trên đầu con á. Con không biết cái chuyện, mấy cái chuyện đó là cái chuyện gì, con không muốn suy nghĩ tới, không muốn nhớ tới, nhưng mà nó có xảy ra hoài.
Cái chỗ nào mà nó gõ, con lấy cái phấn trắng chấm chấm dễ vòng tròn, lấy bông gòn quấn trong chiếc đũa rồi hơ cái vòng tròn đó nó hết. Còn cái mà người ta thấy con bóp cổ là con ma thấy con thiền rồi nó giả con đi bóp cổ, đối phương có cái chuyện đó có. Ở xứ này ma nhiều hơn Việt Nam mà, nhiều người tại sao? Có lý do nhiều người, người ta chết rã rồi, rồi cảnh sát mới biết. Ở đây ở nhà cũ dễ có ma. Dễ lắm.
Vậy thì
tại sao ma một lúc nó đi, chứ một người chết mùi hôi thối nó bám trên sàn đó. Rồi chừng nào cái hơi nó đi hết rồi nó không có la giảng nữa. Trượt khí.
Nếu như vậy thì trên cái nhà đó mình phải làm sao để cho không có bị phá vậy đó thầy? Cái nhà đó.
Cái nhà mà muốn không bị phá thì dỡ cái ngói đi. Rồi để rơm ở giữa nhà đốt, nó mới rút những cái hồn thư đi. Để đông rơm đốt nó hút cái hồn thư đi. Ma sẽ lừa.
Xin cảm ơn thầy.
Không có chuyện.
Alo. Dạ. Yeah. Thưa thầy. Con đây là không phải là một cái câu hỏi để con đặt lên cho thầy, nhưng mà con muốn nói tới cái cảm tưởng của con. Con muốn trình bày với thầy những cái gì con nghĩ. Thì sau hai cái ngày mà chung sống hôm nay, con ngồi đây, con nhìn trong cái phòng thiền có mặt của thầy, sự vui vẻ của thầy, sự đông đảo của tất cả các bạn đạo. Con nhìn một cái cảnh với những cái đẹp đẽ của cái phòng thiền, bông hoa đua nở, sự trìu mến thương cảm của tất cả mọi người, ai cũng thấy thương yêu và tha thứ. Con thấy đó thật là lý tưởng. Con ước mơ một cái ngày nào đó những cái thiền đường cũng được như vậy. Thì đó là chính là những cái sự tu hành tinh tấn, những cái sự hiểu biết của tụi con mà thầy đã dạy. Thì cái đó là tụi con không có làm phụ lòng của thầy. Nhìn những cái bước đi của thầy, có những mọi nơi để dạy cho chúng con. Nhiều khi con ngồi con nghĩ lại, lúc thầy tới xứ ngoài là xứ Canada, có khi nào thầy nghĩ thầy sẽ trở về lại Montreal, sống tại đây, ở lại với tụi con? Mà nếu những cái niềm mơ ước đó có thực hiện được, thì về hữu hình là nơi thầy ở, tụi con cũng sẽ lo cho được. Thì đó là cái ý nguyện con muốn nói tới, và con cũng mong thầy cho tụi con biết ý, có khi nào thầy nghĩ thì trở về lại môn đề an thầy sống để cho tụi
muốn
con được.
Thầy trở về lại với các con phải răng tù. Thầy chỉ ngự trong cái chỗ thanh quang thanh nhẹ, chứ thầy không ngự trong chỗ gây gắt kích động. Thầy không bao giờ ngự, bởi vì phần nhẹ nó không chịu ngự mấy chỗ gây gắt kích động. Nhưng mà thật sự tình thương, tình thương do đâu? Mọi người chịu tu là mọi người có tình thương, mà không chịu tu thiền có về cũng vô ích, hiểu không? Mọi người cố gắng tu thiền thì không kêu thầy cũng về, ha? Cái đó là đương nhiên phải có. Con cố gắng cộng tu thành ra một khối tốt thanh nhẹ, là mình có một cái lực lượng thanh nhẹ để cứu độ chúng sanh. Tuổi của thầy muốn gì nữa bây giờ? Muốn tình tiền duyên nghiệp hay là muốn từ quan thanh nhẹ để độ tha tại trần? Các con cũng hiểu cái đó. Thì các con phải làm cho đứng đắn, thì đương nhiên sẽ có sự hiện diện của thầy thường trực ở đây.
Những buổi đem thiền con ngồi con nhìn, con rất thấy cái hạnh hy sinh của thầy rất là cao lớn, đi tất cả mọi nơi để dung rải những cái phương pháp tu hành rất là bất khả luận bàn. Chính những cái chuyện đó nhiều khi con thấy xót xa, thấy cái trình độ tu học, sự thương mến chia sẻ tha thứ của chúng con chưa có đi được tới cái điểm quan mà thầy mong muốn.
Tại sao thầy phải đi khắp năm châu để làm gì? Đó là một sức hút và ảnh hưởng các con tu, các con tiến. Sau này các con sẽ làm việc như thầy đã và đang làm. Lúc đó các con còn ngạc nhiên hơn nữa. Tại sao tôi có thể đi tới đây được? Tại sao tôi sẽ nói cái câu này được? Mà những câu gì tôi nói đều hữu ích cho chúng sanh trong chu trình tiến hóa. Đúng nói vậy, nói không được. Tại sao? Nhờ cái công năng công phu của mình nó có kết quả, thì tương lai các con cũng vậy, thì cái thế giới nó mới có hòa bình, có nhiều người làm việc thì nó mới hòa bình. Chúng ta tu tất cả cho chúng ta mới hình thành tại mặt đất. Bây giờ chúng ta tu cho tất cả mọi người cộng hưởng, đó là lý tưởng của Vô Vi, phải đi như vậy. Đường lối của Vô Vi thấy rõ mình, mọi siêu năng đóng góp mình mới thành hình tại đây. Mà bây giờ mình tu cho tất cả mới là đúng. Càng tu càng khai thác thì mở ra về cái từ quan chiếu cho tất cả. Con thấy bông hoa trong vườn, tất cả là phục vụ cho cái bông, cái cây nó thành hình rồi nó có cái bông đẹp. Rồi cái bông đẹp này cho ai? Cho tất cả, không phải cho nó. Con hiểu không? Con hiểu nguyên lý đó là con cố gắng tu, rồi tương lai con tươi đẹp như vậy. Chân lý không thay đổi, có một đường đi thôi, không có thay đổi. Mấy người thay đổi là đi lộn đường rồi.
Nếu chúng con ở đây, ở những người bạn đạo tại vùng Montreal này đó, nếu mà đã tu sửa và ráng thêm nữa, tụi con sẽ cố gắng làm hơn nữa. Thầy có hứa đi về lại Montreal với tụi con không?
Thì thầy này đã trả lời hết rồi. Con làm nhiều người đến đây tu với các con. Nhiều người đang bơ vơ, đang bị trôi giữa biển yêu của Thượng Đế mà không có chỗ đứng. Tại sao mình không cứu họ? Mình cứu được nhiều người thì mình sẽ có một cộng đồng vui tươi. Mà ngay chỗ mình cũng có thể ảnh hưởng cả thế giới. Không phải chuyện chơi, chuyện của thầy làm không phải chuyện chơi. Thấy làm vậy mà, nói tại sao ông không về Việt Nam? Nhưng mà hình ảnh thầy cũng ở Việt Nam, lời nói thầy cũng đang sống ở Việt Nam. Thì đâu có bỏ Việt Nam, nhiều người không thấy. Đang làm việc cho Việt Nam rất nhiều. Người có khối óc, chịu phát triển, là người sau cái khổ mới phát triển. Chính người Việt Nam bây giờ nắm được cái pháp này phát triển rất nhanh. Sau cái khổ, nó thấy bơ vơ rồi, nó chỉ tìm một con đường một để cho khối óc nó được thanh nhẹ. Giải bớt nghiệp tâm cho chính nó, thì nó cố gắng hơn người ở ngoài này. Người ở ngoài này thấy sung sướng đầy đủ, nhưng mà không ý thức được là chúng ta chỉ thiếu có cái tu thôi. và chúng cố gắng tu là bù đắp lại những cái gì mà chúng ta hưởng của cộng đồng nhân dân Canada. Ta làm cho khối óc ta thanh nhẹ, ta mới bù đắp được. Rồi mọi sự ảnh hưởng của chúng ta đối với người dân Canadian, người dân Canadian họ cũng làm như vậy, là tự nhiên cái xứ này có thể ảnh hưởng được nhân loại ở tương lai. Vì xứ này quen biết cả thế giới mà. Mình ở đây phát triển đạo là đúng. Phải cố gắng tu để cho mọi người ấp sáng tâm minh mới tận độ chúng sanh. Cơ duyên rất tốt.
À, trước khi con dứt lời, con kính chúc Thầy thân tâm an lạc.
Ừ, cảm ơn.
Thật nhiều sức khỏe, sống 200 tuổi, vui với tụi con.
Đem ra, bò cũng sống tới 200, sống tới 200 tuổi, không ai giết cũng sống tới 200 tuổi đâu.
Dạ thưa Thầy, nãy con có quên chuyện. Chuyện này con có nói riêng với Thầy rồi, bây giờ trước quý vị khắp nơi. Con muốn nói lại. Cái nguyện vọng của con cũng ý đúng y như Thầy mong ước. Thầy đặt niềm tin nơi chúng con và Thầy muốn chúng con phải tự tin nơi mình để tiến, để tu và độ. Nhưng mà con cảm thấy thật là yếu đuối, yếu hèn quá, không có đủ khả năng giữ tròn cái nhiệm vụ mà Thầy đặt tin tưởng nơi tụi con. Những chuyện nhỏ nhặt như sự nhẫn nhục, nhịn nhục con làm chưa nổi, cho nên những lời Thầy lặp đi lặp lại, chúng tụi con có nhiệm vụ độ tha, con cảm thấy làm không nổi. Chẳng hạn như hiện giờ chung quanh con rất nhiều người chống đối pháp vô vi của mình, thậm chí họ nói xấu Thầy. Con không nhịn nổi, thì con lại sân si. Con nghĩ rằng nếu con nín, thì họ nói là mình tà, tiếp tục nói là mình theo pháp tà. Nếu mà mình tiếp tục nói lại, thì mình thành sân si. Con không biết làm sao chứng minh mà tự tu như thế nào nữa. Con không biết nhịn như thế nào. Bởi vì nó mâu thuẫn quá, mình làm thinh những điều người ta tố cáo mình, chửi Thầy mình, thì là mình hèn quá. Mà nếu mà mình nói lại thì mình hết có nhịn nhục rồi. Như hồi mới hai ngày nay có người nói với con, ông Tám không phải là bậc minh sư. Nếu Ngài là minh sư thì đệ tử đã sáng chói hồng hào đầy thanh điển. Thì con thấy con nhịn không được, con muốn nhảy đứng lên luôn. Thưa Thầy, con không biết làm sao bây giờ, nếu trốn một góc á, ngồi tu á, thì nó cũng chưa đúng nhiệm vụ vô vi. Mà nếu đi ra thì nghe toàn những chuyện trái tai gai mắt. Con không biết phải nhịn nhục như thế nào, xin Thầy dạy.
Con thấy trái tai gai mắt cho Thầy thấy là thuận để giúp con tiến hóa. Những người chống con là giúp con tiến hóa. Con kể họ là bậc minh sư và con cứ nắm pháp này con thiền là mới giải tỏa được việc phiền muộn. Nếu mà con còn phiền muộn thì tánh nó cũng như xưa, không cải tiến. Con đây là minh sư của tôi đó. Họ tới họ kích động tôi, họ chửi luôn Thầy tôi cảm ơn họ. Họ trực tiếp dạy tôi và dạy Thầy tôi, rất cảm ơn họ. Họ phung phí của cải của trời đất, chứ họ không có khả năng gì nói con được hết á. Thấy không? Tại sao con phải lo? Con mừng chứ. Con ráng con hành nhiều hơn thì con tiến, đâu có gì mà phải lo. Họ nói họ này kia kia nọ, tố cáo với ai? Họ tố cáo với ai? Chính họ tố họ mà họ không thấy. Họ làm cho ấp họ rối loạn mà họ không hay. Con phải thương họ. Con phải lấy cái dung lượng từ bi, con độ, con cứu họ. Con vui hòa, con kể họ là Thầy con cứu họ mới được. Con kể họ là người thù, con cứu. Con giết họ, họ đi tới đâu? Con lấy từ bi con độ họ, một ngày nào họ tự thức họ mới thương con nhiều hơn. Lúc đó họ quý Thầy hơn. Không có bỏ cơ hội đó đâu, đừng sợ.
Một cái nữa là họ hình như là có cái ý hăm dọa Họ nói con theo ông Tám trình độ tâm linh thấp lắm, để họ mở luân xa cho con hiểu đạo thêm. Thì con không đồng ý. Thì họ nói cho dù con không đồng ý, họ cũng tự ý mở cho con được.
Thành... họ không có làm gì hơn ông trời được.
Họ con có thể nào làm được không vậy thầy?
Họ, họ có cách gì mở được hết. Họ chỉ tạo cho họ khùng thôi, chứ làm sao mà họ mở luân xa của người khác được. Họ trong góc nào vũ trụ đứng trời đứng nắng mà họ làm lạnh liền được được không? Là họ mở luân xa của con được. Góc bậc trời đang nóng đó, bây giờ chỉ làm ơn gì làm cho nó lạnh liền được, tôi tin. Biết tôi luân xa tôi nằm đâu, mà chuyển chạy về hướng nào. Mà chị mở luân xa của tôi nói vậy. Nó có bằng chứng, nó có thông suốt. Tại con không hỏi lại con cái câu nó đúng hay là không. Mình có óc, mình suy xét. Luân xa con người làm sao mở được. Có làm bậy thôi, không có mở được. Làm bộ rờ sát người ta rồi lấy người ta luôn, cái đó không có tốt. Không cách. Không phải tư cách phát triển, tự thức, tự giải mới mở được. Nói dốc, không làm được. Sự thật là sự thật, không có chối cãi được. Nếu mở được luân xa con người, tất cả nhà thương đóng cửa hết rồi. Chút xíu ra rồi. Tôi đang kẹt cái luân xa tim này, mở giùm tôi, kẹt không được, vô phải mổ, phải đặt battery đó. Nhiêu đó đủ rồi. Tại sao con xét kỹ lại? Đúng hay là không, mình phải hiểu.
À, thưa thầy, con có một cái chuyện này nó hơi cá nhân mà con nghĩ là chắc nó có liên hệ với cái tâm linh. Con xin hỏi thầy, như trường hợp của thằng bé của con, nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi mà hai người làm như là thân với nhau từ kiếp nào, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thầy có thể giải thích cho con được không? Tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau hai ngày sau.
Cái duyên điển á, cho nên nó là cái điển con đâu có thấy.
Mà tụi nó đâu có tu gì đâu thầy, nó không có biết.
Nó không có tu mà cái duyên điển nó nói là nó nghe. Thằng này nói, thằng kia nghe, thằng kia nói là nó nghe. Cho nên cái duyên nó đến rồi, cái chuyện của nó tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên mới chứng minh chuyện tiền kiếp như bây giờ là vậy. Cái duyên điển cũng người này mở miệng cũng nói năng bao nhiêu câu đó mà ta không nghe. Người khác nói có một tiếng nó nghe. Con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô đó có nói một câu là anh đó ân cần nhận lấy liền. Thấy không? Cho nên cái duyên của người ta không phải cái duyên bây giờ. Nó gặp được nó mừng lắm, không có sao đó. Nhưng mà mình nhìn cái người đó cái hạnh đức họ tốt không? Hạnh đức họ tốt thì cho nó làm bạn, có gì đó.
Thế thì con có một câu hỏi nó liên hệ với cái thời đại bây giờ. Trong cái hoàn cảnh kinh tế khó khăn càng ngày càng chính trị chia rẽ tan rã, con nghĩ rằng một ngày kia chắc có thể sẽ không có dịp mà đi tới thiền đường hay là gặp thầy nữa. Thì những người tu vô vi rải rác như thế này có bị mất luôn, gắt luôn hay là vẫn còn, thầy vẫn còn nghĩ tới hay là vẫn
người
còn...
tu vô vi nhận pháp là pháp của nó mà nó làm chủ cái pháp, có mất hay là mất pháp chứ đâu có mất chuyện nhà cửa mà sợ. Cái pháp nó nắm rồi, nó đâu có mất, đi tới góc trời nào nó cũng không mất. Như thầy xa Việt Nam có người tu hai mấy năm, bây giờ viết thơ quá, cũng đâu mất không. Người ta quyết lòng tu thì không có mất. Còn người ta không quyết tâm tu thì nói gì nữa. Ha? Có đó khỏi bạn. Cho nên kinh tế khó khăn, chính trị tan rã là tại con coi tivi á. Thì rốt cuộc không có khó khăn. Con nhìn ông trời còn thanh khí thì lúc nó cũng còn yên à. Không có khó khăn. Có, mình là dân từ trong cái xứ thật sự khó khăn. Ra đây mình thấy chưa khó khăn, còn sung sướng. Mình là thực tập ở trong khó khăn mà. Ra đây mình thấy sung sướng, không có khó khăn. Nhìn trời, nhìn khi mình cũng tin trời. tin Chúa, tin trời là mình thấy cái thanh khí của trời, của Chúa đang ban cho chúng sanh, không có ai tắc nghẽn được hết. Thì không thấy có gì khó khăn hết. Chánh trị chẳng qua của một khối người mà thôi. Rốt cuộc rồi nó cũng phải theo cái chiều hướng thuận tiện của tâm linh nó mà thôi. Không có nào nó bỏ được, không có cái cách nào nó bỏ được.
Dạ, thì thầy có thể là từ đây con sẽ không có dịp đến tụ họp nữa. Con xin có một lời như là cuối cùng với thầy là cho dù sau này con không có gặp thầy nữa, hay là con bị bệnh hoạn, hay lý do gì con không có đi đứng được, thì trong thâm tâm con lúc nào con cũng cố gắng tu.
Thì dạ, cái đó là cái hữu ích của chính con nắm được pháp rồi con giữ pháp rồi con sẽ tiến tới vinh quang mà thôi.
Dạ, giờ trong lòng con lúc nào cũng muốn gặp thầy trong tâm tưởng và đánh lễ thầy trong tâm.
Dạ, kiên trì lo tự cứu là quan trọng hơn. Không hỏi gì nữa. Muốn sửa cái máy tâm linh phải tự thức mới sửa được. Không tự thức không sửa được. Ông trời đã sửa nhiều lần mà sửa không được. Phải tự thức mới sửa được. Chị đi về liền. Nhưng mà nghe nãy giờ tự thức sửa được. Dũng mãnh lên. Mình không phải người đàn bà yếu ớt. Mình có cái óc như mọi người. Phát triển lên trong cái ý lực của đại trưởng phu sáng suốt.
Thưa thầy, ngày hôm qua đến hôm nay thầy dạy cho chúng con hai chữ nhịn nhục, mà có đôi khi thì con thấy con nhịn nhục thì cái tình thương nó lâng lâng nhẹ nhẹ trong đầu con nhiều lắm, nó vui nhẹ nhẹ, nhưng rồi cũng có đôi khi con nói nhịn nhục nhưng mà con ráng là con dằn nén để con nhịn nhục chứ chưa thật sự là nhịn nhục, mà nó cứ đi như vậy rồi nó trở lại mà nó cứ như vậy hoài. Lúc thì được, lúc thì nhịn nhục thấy thương ghê lắm, bài học kích động tới cho mình thương ghê lắm. Rồi có lúc con phải ráng, con nén vô, con kệ nhịn nhục, nhưng mà thật sự không phải là nhịn nhục. Con xin thầy dạy cho con thêm.
Con chưa quán thông con nhịn nhục không được. Con một việc gì mà nó làm cho con buồn, con hỏi kết quả của chuyện buồn có hữu ích gì cho bản thân con không? Cho khối óc con không? Cho cơ tạng con không? Không hữu ích, con nghĩ nó làm gì? Thì tự nhiên con mới nhịn nhục được.
Thì
ta đứng kích động, ta chọc con ấy. Bây giờ tôi giận nó, có hậu quả ai được có kết quả tốt? Người bị giận kết quả tốt hơn người giận người khác có kết quả tốt. Người giận người khác là khối thần kinh, khối óc rối loạn, không có lợi lộc cho chính mình giận chi?
Thì cũng có đôi lần con hỏi như vậy đó, con hỏi Kim Anh, mày tự giết mày tự hại mày, hay là mày giúp được cái gì? Thì con hỏi vậy thì con không có giận nữa, rồi con vui lắm, con thấy thương, thật sự là thương.
Con hỏi ngược lại con.
Dạ,
con,
thì con hỏi
là con có trị cái tánh con dạy cái tánh con, mà con cho cái tánh con dạy con là tự nhiên con sẽ buồn phiền tới tập. Con phải chiến thắng cái tánh con mới được.
Mỗi khi con hỏi thì con lại thấy nhịn nhục, con thấy thương được. Mà nhiều khi con quên mất, cái con ngồi cái thì ráng chứ không thật sự nhịn nhục.
Vì con ở trong cái góc nóng sản xuất con ra, đụng cái gì nóng đấy, cái góc nóng mà ra. Nhưng mà mình cứ hỏi ngược, cứ tập như vậy, mỗi ngày cứ hỏi ngược, thét rồi cái nó thông. Hậu quả sẽ đi đến đâu? Hậu quả về mình làm hư mình làm chi? Thì ta ngồi tới niệm Phật hữu ích hơn, sung sướng hơn, mà không mất tình bạn, tình con em, tình cha mẹ, tình bạn bè, không mất. Thấy không? Có lợi cả hai, tại sao ta không làm? Nhịn nhục để đạt được lợi, hòa cảm thăng tiến, tại sao mình không làm? Nhịn nhục có lợi nên làm. Còn mình có thích cái tánh nóng là hay can thiệp chuyện người ta. Người ta chưa gãy chân rồi, mày làm gì mày gãy chân cái này cái nọ. Mà người ta chưa gãy chân, nó trù, nó gãy chân trước. Là ôm sùm, không có lợi lộc gì hết. Làm chuyện vô ích, làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết nữa. Lớn tuổi rồi, biết bữa nào chết rồi, chết phải minh mẫn á. Mà lỗ thôi, cái chết không có minh mẫn là khổ nữa. Tập hỏi ngược lại một chừng 2-3 tháng à, thấy cái tâm nó nhẹ lắm. Chuyện gì mình cũng hỏi ngược lại. Làm cái đó có lợi cho mình không? Không có lợi, làm chi kệ họ. Nó kệ họ rồi họ hư sao? Không có hư đâu. Mình được rồi mình cứu họ. Mình sáng suốt mình cứu họ. Không có hư. Mình chỉ thanh tịnh. Con la lô trong gia đình nhiều mà bây giờ con thanh tịnh không la lô, cả gia đình vui. Cứu được nhiều người lắm à.
Thì có đôi khi con cũng không có xí vô chuyện của người ta nữa. Có nhiều khi em mình hay nó làm cái gì, con nói thôi, ta phải ráng lo cho. Thì con hay nói với em, ta phải ráng lo cho cái phần hồn này. Cái em con nó nói, bà làm như vậy đó là bà không nghĩ tới người khác gì hết. Bà tu rồi bà không biết tới người khác nữa. Con nói không phải, không phải như vậy.
Làm như vậy là nghĩ cho người khác, không động người khác là nghĩ cho người khác. Nếu mà chị động tới em là em làm việc không được, mà chị cũng có lợi. Thanh tịnh để em có cái óc sáng suốt, em tự giải quyết rồi chị xem và chị sẽ đề nghị sau. Phải nói em đẹp không? Có lợi không?
Có lợi không?
Con phải nhớ tiếng hát câu hò của Kim Anh đã dạy nhiều người tu. Người ta nghe tâm người ta rung động, mà tại sao rồi mình động hoài đâu được. Mình phải êm đó. Êm như giọng hát câu hò. Thấy không? Cái niệm Phật là hơn là cãi lộn vô ích.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Kích động và phản động rốt cuộc rồi đâu cũng sẽ vào đây. Yên ổn, không có gì đâu phải lo.
Kính thưa thầy,
con xin chào thầy, còn mấy câu hỏi. Thầy nói là thường mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải để ý cái chấn động lực ở trong người mình. Con thì khi con niệm Phật thì con thấy cái chấn động lực nó rất là mạnh. Và con muốn hỏi thầy là cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật nó thay đổi cái gì trong cái bầu không khí xung quanh mình. Và khi con làm những cái việc mà con thấy rất là khó khăn mà con dùng Nam Mô A Di Đà Phật để giải quyết thì con thấy vấn đề nó rất là dễ dàng. Nhưng mà trước khi làm cái đó con thấy rất là nặng.
Khi mình làm Nam Mô A Di Đà Phật không phải là động như là động bàn, động ghế. Nhưng mà nó phát triển trong tâm thanh tịnh sáng suốt. Trong cái công sân mình nó mở, mà có nhờ cái chấn động thanh tịnh mà mình phải hết sức relax khi mình ngồi mình niệm Phật. Kể rất rất gần trời Phật, rất gần vũ trụ, rất gần nhân loại, không có xa cách một chỗ nào hết. Thanh nhẹ trong giờ mình niệm Phật, chứ niệm ao 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 để làm cái gì? Thì tạo động cho mình thấy cái trong này nó động đùng đùng, nó trật, mình thấy Phật Chúa nhân loại trong Phật Chúa nhân loại ở đâu? Phật Chúa là cái điện từ bi của Ngài chiếu cho mình thanh nhẹ vô cùng, và tất cả nhân loại cũng thanh nhẹ vô cùng. Cơ thể cơ tạng vũ trụ của mình được chắc được là mình hòa hợp với thanh nhẹ khi mình niệm sống trong thanh nhẹ, sống hẳn trong giây phút thanh nhẹ, thì mọi việc đều giải quyết. Lúc đó mình mới được gần điển từ bi của Đấng Di Đà.
Con thấy sao mà cái phép niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật này nó bao trùm một cái như là nó là một cái phép lạ trong đó, mà nó bao trùm cái phép lạ giống như là cô chúa dạy hồi xưa, không biết cái đó là đúng không?
Đúng hết, tất cả nằm ở trong cái nguyên lý thanh tịnh hết đó. Nguyên lý thanh tịnh là của chúa, của Phật hết, không có riêng biệt của người niệm Phật đâu. Mình đi tới cái lãnh vực chung, tự nhiên nó thức tâm như vậy.
Con xin hỏi thầy là giữa cái phép Nam Mô A Di Đà Phật là cái sức và cái sức, cả khi mình dùng cái ý lực mình để mình làm cái gì đó, hai cái nó liên hệ với nhau là sao thầy?
Mình cần niệm Phật là để mình có một cái ý tưởng đối với luồng điển từ bi của chư Phật ban chiếu cho mình thanh nhẹ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để vận hành cái nước miếng mình, nó đang chuyển chạy là cơ tạng Đông Nam Tây Bắc, Nam Đông Bắc Tây Bắc, nó đang chuyển chạy trong miệng, nó ra nước là mình chứng minh là máu huyết mình nó đang chuyển chạy. Thấy vậy chứ, nó trong y học, nó đang chuyển chạy vận hành đầy đủ trong cơ tạng mình, phối hợp với tâm linh sáng suốt, từ quan, thanh tịnh, mà thanh tịnh mới nhận được từ quan ở bên trên.
Tức là khi mình dùng cái pháp này mình đi mình cứu người còn cứu mình là cái niệm Phật này cũng như là cái chìa khóa để mình dẫn tiến mình đi đến cái chỗ đó thôi.
Sao?
Dẫn tiến mình độ tha người ta là mình dùng cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật.
Trụ sao?
Thì mình giúp người ta đó, thì mình dùng cái đó.
Phải trụ cái đó là mình thanh tịnh mới giải quyết được việc. Thanh tịnh cái từ quan mình mới phóng người ta. Khi mình thăm một người bệnh nhân mình nhìn ở ngay trung tim chân mày. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà phải hết sức relax. Điển từ bi quan của ông Phật chiếu ngay hà đạo thành của mình chuyển cho bệnh nhân. Ý
lúc mà mình niệm Phật cái lúc đó mình thấy rất là nhẹ nhàng, có phải là đúng không thầy? Rất là
đúng.
Nhẹ và relax là đúng lắm.
Nhẹ là đúng. Cho nên khi nhẹ chừng nào anh thấy cái hào quang của mình nó bao trùm bệnh nhân. Tới chơi vậy mà họ bớt bệnh, chứ mình không biết trị gì hết á, không cần nói trị gì. Con người thanh nhẹ là không có bệnh, mà cái luồng điển nó câu với luồng điển của mình là nó sẽ bớt bệnh. Nó thiếu thanh nhẹ nó bệnh chút nó càng bệnh thêm, nó sợ chết.
Xin cảm thầy vậy.
Kia nằm giường bệnh mà sắp chết, người ta nói tới ba ông bác sĩ nói không sao, bảo đảm anh không chết, anh tự nhiên mạnh 60%. Thế rõ là
con xin cảm ơn thầy.
Chào thầy, chúc nó con ăn cơm xong rồi con phải đi đó, con đi qua ăn. Chúng nó con đi, con ăn cơm xong mà con phải đi, con đi qua ăn.
Nó đi ăn lờ tê hả? Là sao? Nó đi, con đi mạnh giỏi.
Cảm ơn.
Con đi Hồng Châu không? Con đi Hồng Châu không?
Dạ không, con đi, con đường 13 để con biết tới Canada.
Đường đi qua sống với ăn lờ tê. Đi đóng phim ha. Tốt, con đi mạnh giỏi nha.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thưa thầy, có một câu hỏi của bác sao. Làm cách nào để đánh đổ ý mã tâm viên để định tâm?
Chỉ có niệm Phật nó quân bình thì không có ý mã tâm viên. Và soi hồn mỗi buổi sáng 5 giờ phải soi hồn để nó giải những cái phiền này, não sai quấy. Mình bản thân mình không lo cho mình thì lo cho ai được. Là mình niệm Phật để cho cơ tạng nó quân bình, lục căn lục trần nó đồng niệm Phật như chủ nhân âm, và mình soi hồn để cho khớp xương bộ óc nó giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. 5 giờ sáng chú ý ngay trung tim chân mày, soi hồn 15 phút, cứ vậy làm 3 tháng không có buồn phiền ai hết, và không cần lao càng ngày càng trẻ thêm, không có thấy già đó. mà lo nhiều chừng nào là mau già mà mau yếu mau bệnh.
Kính thưa thầy, trước khi chấm dứt thì chiều nay chúng con sinh hoạt chung với nhau thì
bây
hôm
giờ
qua...
con phải tìm cái cách chỉ cách ăn uống,
cách ăn uống
dưỡng sinh. Yeah. Về nhà phải ăn uống trật tự thế nào, người ta bệnh vì không biết ăn uống và tham ăn.
Yeah.
Còn nuôi cái tham, tao tu hoài không tiếng là nuôi cái tham nữa, tham ăn là tu không có tiếng.
Na chiều nay thì chúng con sinh hoạt trên cái đề tài đó thưa thầy.
Ừ. Chỉ cách người ta ăn uống, ăn chay bằng cách nào, mà ăn cho nó ấm bụng thôi chứ không phải thích ăn. Còn thích ăn là còn bệnh.
Ừ.
Nhớ cái đó.
Na chiều nay thì xin bạn đạo nào mà có biết về đề tài này thì xin đóng góp.
Đóng góp chiều nay. Không. Tụi con thông minh hơn ông Tám nhiều mà. Đọc sách được ông Tám mắc mờ, đọc đâu được gì đâu. À, nếu có dịp ông Tám xuống học thêm, tụi đóng góp nhiều cái hay đó, học thêm. Ăn làm sao, uống làm sao. Ăn phải nhai cho kỹ, uống đồng uống, đừng uống ào ào. Ừ. Thì cái chuyến nước miếng nó tốt. Và không có bị bệnh căng xe trước nước miếng ở tương lai. Chỉ cho người ta thấy chứng minh cái bệnh nó xảy ra từ đó. Và ăn đồ chiên nhiều thì dầu nó hại gan bằng cách nào. Cái bệnh gan là khổ lắm. Đừng nói chuyện ngon là chập vô thứ nó căng xe gan. Chờ chết. Lúc đó mới thấy khổ. Mình ăn trật tự để tránh những cái bệnh đó có thể xảy ra. Ăn rau luộc, cơm kê, cơm trắng, mà con người nó sẽ tươi đẹp, khỏe mạnh ra. Chỉ dần dần cho họ. Thì bây giờ hết rồi, bây giờ thả tù về.
Rồi. Dạ.
Yeah.
Cảm ơn thầy.